RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chào tiến sĩ Lê Trung Tĩnh. Được biết ông là người đồng soạn thảo lá thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa cùng với tiến sĩ Nguyễn Quang A liên quan đến việc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Lá thư vừa được chính thức gửi đến lãnh đạo Việt Nam cùng với chữ ký của gần 4.000 người. Vậy xin ông cho biết nội dung chủ yếu của lá thư yêu cầu này và những hy vọng nào từ việc này ạ? Dạ, thưa ông.
Trong cái thư kiến nghị đó thì nói chung nó cũng là một cái thư 150 giấy thôi, nên nó cũng nói về một cách thức rất là cô đọng. Và trong cái sự cô đọng đó thì chúng tôi đã trình bày thế này, đó là chúng ta phải có hai cái biện pháp pháp lý song song cần tiến hành để giải quyết cái vấn đề hiện nay và giải quyết vấn đề trong tương lai nữa. Cái thứ nhất là phải kiện cái việc mà Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 á vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam á ra, và thậm chí là không chỉ đưa giàn khoan mà đưa cả máy bay và tàu chiến và gây hấn với mình á ra cái một cơ chế giải quyết tranh chấp ràng buộc thành lập theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Cái cơ chế đó thì nó gồm có thể là một trong ba cách sau. Thứ nhất á là đưa ra tòa trọng tài về luật biển, tức là ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea ở Hamburg ở Đức, hoặc là cơ chế thứ nhì là Tòa án Công lý Quốc tế ở La Hay, Hà Lan, hoặc là cơ chế thứ ba, tức là một cái tòa trọng tài được thành lập bởi UNCLOS, giống như cách mà Philippines đang làm. Các cơ chế, các tòa đó sẽ có thể tuyên bố rằng là cái giàn khoan Hải Dương 981 đưa vào vùng đặc quyền kinh tế, đưa một vùng như vậy là một hành vi phi pháp và sẽ dẫn đến cái chuyện là nó phải rút ra, phải ngừng lại và sẽ rút máy bay và tàu chiến ra. Cái đó là cơ chế thứ nhất để giải quyết vấn đề trước mắt. Thứ nhì là trước sau gì thì khi mà nói đến cái vấn đề này thì Trung Quốc giống như họ đã và đương làm và đã làm rất là lâu rồi. Tức là họ sẽ nói về chủ quyền Hoàng Sa, về tranh chấp Hoàng Sa. Thì phải nói thẳng rằng là từ trước tới giờ đó Trung Quốc họ không hoàn toàn không có muốn đưa ra tòa. Cái việc này nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất, nếu mà Trung Quốc chấp nhận ra tòa thì mình sẽ có một cơ hội giải quyết tranh chấp này một cách hòa bình và công bằng nhất có thể. Vì sao? Vì thực thế là tới hiện giờ mình hoàn toàn là bị một yếu thế đó. Trung Quốc họ chiếm hoàn toàn rồi. Ngư dân mình ra họ không cho ra. Họ đương bắn ủi tàu và họ dùng cái tranh chấp Hoàng Sa đó họ làm bàn đạp. Nên cái chuyện mình đưa tranh chấp ra tòa và nếu mà họ chấp nhận tranh chấp, dĩ nhiên sẽ có điểm yếu, điểm mạnh này của pháp lý vân vân. Cái câu chuyện đó sẽ những chuyên gia này. Nhưng mà nó cũng là một cái cách tiếp cận mà tôi nghĩ rằng là nó duy lý, hòa bình, công bằng như cho Việt Nam, mà công bằng tức nghĩa là có một cái xác suất thành công đối với Việt Nam hơn là để cái tình trạng như hiện giờ mình không kiểm soát trên thực tế, mình có thể là không làm được, không đi đánh cái bắt cá và không khai thác được vùng biển đó, và họ sẽ đẩy những vấn đề như Hải Dương 981 càng xa để họ lấy luôn cả cái biển Đông theo cái vùng đường lưỡi bò của họ. Đó là thứ nhất. Nếu mà Trung Quốc không chấp nhận cả tòa thì cái vấn đề bản thân nó tự nhiên sẽ được quốc tế hóa lên rất nhiều. Người ta sẽ nói, báo chí trên thế giới nói, đúng rồi, có một cái tranh chấp, tên là tranh chấp Hoàng Sa, tên vùng Hoàng Sa đó. Họ sẽ nói thêm một cái quan điểm rất là quốc tế là Trung Quốc và Việt Nam đang tranh chấp nhau hòn đảo đó, quần đảo đó, và nước Việt Nam đã cố gắng sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp đó. Và đồng thời họ cũng hiểu rằng là có một cái những cái sự chiếm đoạt vân vân, cưỡng đoạt bằng vũ lực của Trung Quốc vân. Nói tóm lại là Việt Nam đã cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng biện pháp pháp lý một cách công bằng, nhưng Trung Quốc đã từ chối. Nội bản thân của cái sự kiện, của cái công việc, của cái sự từ chối đó cũng thấy là Việt Nam là một nước tôn trọng những giá trị nhân loại, hòa bình và công lý, và Trung Quốc là những nước ngược lại những câu chuyện đó và sẽ tạo một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn của Việt Nam trong cái đấu trường quốc tế, trong những cái đàm phán khác, ví dụ như là đàm phán COC. Thực ra COC bây giờ có thể nếu mình không nhấn mạnh về tranh chấp Hoàng Sa thì người ta cũng coi cái chuyện đó là gì, cái Việt Nam và Trung Quốc, và người ta né cái chuyện đó nhiều nhất có thể, và thậm chí là người ta sẽ có thể có những cái close, những cái điều khoản gì đó có lợi hơn Trung Quốc hơn hay không.
Thưa ông, lá thư yêu cầu được gửi đến lãnh đạo Việt Nam vào thời điểm khi mà trong giới lãnh đạo Việt Nam đã có một số động thái bày tỏ sẵn sàng cho việc kiện Trung Quốc. Vậy thì việc gửi lá thư vào lúc này có ý nghĩa gì ạ?
Lúc khởi động, lúc mà bắt đầu thu thập chữ ký là ngày 14, tức là ngày đó thì những cái câu chuyện về kiện, dĩ nhiên là người ta ai cũng nghĩ tới cái chuyện đó, có thể lãnh đạo đã nghĩ chuyện đó, nhưng mà những thông tin đưa ra về chuyện đó rất là không rõ ràng. Tới bây giờ thì sau 10, 15 ngày sau thì nó bắt đầu rõ ràng hơn. Mình cũng hy vọng, cũng mong rằng là cái quá trình mình viết về lá thư và quá trình mình vận động chữ ký về cái chuyện này thì có thể là cũng là một hình thức gì đó thúc đẩy họ thêm trong cái công việc mà có thể tiến đến ngày hôm nay. Cho nên rằng là như vậy, là thứ nhất là như vậy. Thứ nhì là nó thiệt tình, nói chung là cái câu chuyện này nó diễn tiến rất là nhanh, nên mình cũng không biết là hồi hôm qua họ nói gì, ngày nay họ nói khác, và tới bây giờ thì dẫu gì cũng chưa có một cái thông báo chính thức không của vị đứng đầu nhà nước nói về chuyện chính sự kiện Trung Quốc hay là của Quốc hội gì đó thì mình mới tin tưởng hơn. Mấy ngày trước thì Thủ tướng Dũng nói rằng là chúng ta có thể sử dụng mọi biện pháp pháp lý, có thể là chuyện kiện. Nhưng mà trước đó một hai ngày thì ông Vũ Đức Đam ông lại nói về cái chuyện kiện Trung Quốc giống như một cái chuyện gì đó là bát nước đổ đi không lấy lại được, lại gọi là giống như là cái câu chuyện là còn gì thì vớt vát thì vẫn còn nên vớt vát đó. Nên là những thông điệp chính trị người ta đưa ra nó có lẫn lộn như vậy, thì mình cũng mong rằng là cái hành động mình làm đây và cái chuyện mà mình sẽ tiếp tục vận động chữ ký nữa đến ngày họ thực sự kiện cũng mang một ý nghĩa là trước là thúc đẩy rồi nhưng bây giờ là phải đẩy đến vấn đề luôn. Và cái thứ ba nữa là nói chung đâu phải đây là lần đầu mà Trung Quốc nó xâm phạm chủ quyền của mình. Những lần trước như cắt cáp đập thành phố Tây Sa, Nam Sa vân vân, những cái chuyện mà trước đây có thể cũng đã kiện được rồi và vân vân, nhưng mà vì những lý do gì thì mình cũng không nói đến. Họ vẫn tiếp tục kiên trì đàm phán hòa bình, rồi sau đó là vẫn tiếp tục ca ngợi là 16 vàng 4 tốt này vân vân. Nên là cái dần này mình phải làm cho nó tới cùng của sự việc để không lặp lại những cái tình trạng đó trước đây nữa, và để không có phải gọi là một cái gì đó nói nôm na với không nuối tiếc đó. Mình làm trong quá khứ đã có những cái sự gọi là không có một cái bằng biện pháp mà pháp lý đáp trả lại một cách gọi là đúng đắn tích cực nhất để cho nó sự kiện nó diễn đến càng ngày như thế này đó. Đó là nội dung của mình muốn làm của chuyện này.
Trước khi chia tay với thính giả, ông có cái chia sẻ gì thêm không ạ?
Giống như trong cái bài viết gần đây nhất của tôi với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đó, thì chúng tôi có ghi rằng là tất cả chữ ký của từng người ký tên chúng tôi đều rất là trang trọng, rất trang trọng. Và tôi thấy những cái chữ ký này nó có những ý nghĩa cực kỳ to lớn. Thứ nhất, nó là một lòng yêu nước, nó là một cái sự hiến kế chống giặc giữ nước trong cái lúc nguy nan của nước nhà. Cái đó là điều mà đáng trân trọng. Cái điều thứ nhì, nó là một cái tinh thần công dân yêu cầu lãnh đạo mình, đòi hỏi lãnh đạo mình phải thực hiện trách nhiệm của họ. Và chính họ, chính những người lãnh đạo đó phải thực hiện, không ai khác. Đó là tinh thần. Ý nghĩa thứ ba, tôi nghĩ là cũng còn lớn hơn nữa, rằng là trong chuyện mà chọn chữ tên vào lá thư, thì từng người ký và những người thông báo về chuyện ký và lá thư này đã một phần nào chọn một cách hành xử, nói đơn giản là đẹp hơn của Trung Quốc. Một cách nào đó, nó sẽ dẫn đến cái việc là thoát ra khỏi những cách của Trung Quốc. Vì sao? Vì việc kiện là một việc không thể là một cái việc chớp nhoáng, mà đó là một cái quá trình duy lý, quá trình đấu tranh duy lý và công bằng trong thời gian dài. Khi mà đấu tranh trong thời gian dài như vậy, thì tất cả những cái mối quan hệ tiểu cách của mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc họ đều thất bại hết. Rõ ra là những cái 16 chữ vàng 14 tốt không có cơ hội để tồn tại, nhưng mà tất cả đều diễn ra rất là hòa bình. Nên đó là một cái quá trình mà tôi nghĩ là thoát khỏi Trung Quốc, thoát khỏi những ảnh hưởng của Trung Quốc, và thậm chí nó còn khác nữa là nó có thể là nó giúp mình thoát khỏi những cách ứng xử thông thường của mình. Tức là trước đây khi nghĩ về mối quan hệ với Trung Quốc thì hoặc rằng là phải là nhún nhường, hoặc rằng là phải là đi đến chiến tranh đổ vỡ. Tất cả những chuyện đó không ai mong muốn, và kiện là một cái giải pháp pháp lý đặt người Việt Nam trước một cách ứng xử mới đối với nước Trung Quốc. Một mặt nào đó giống như là giúp họ thoát ra khỏi chính họ và yêu những giá trị, ví dụ như là công lý, ví dụ như là hòa bình, ví dụ như là duy lý của mình. Và quan trọng hơn nữa là họ có thể là biết về lịch sử, mà những cái vấn đề khác, những cái cách tiếp cận khác như là đàm phán dàn xếp hay là chiến tranh không thể biết được. Nếu muốn nói sâu hơn về vấn đề này thì là hiểu biết về lịch sử sẽ hiểu biết về công hàm Phạm Văn Đồng hơn. Phải biết cái chuyện đó là chuyện gì. Vì tất cả mọi sự mà gọi là che lấp không có dẫn đến một cái sự hiểu biết rõ ràng. Mà khi mà sự thật mà chỉ còn phân nửa thì không thể nào mà gọi là nói chuyện với nhau được, đừng nói đến chuyện hòa giải là gì. Khi biết về công hàm Phạm Văn Đồng, biết về cuộc chiến tranh 1974, biết về 1988 khi các chiến sĩ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ngã xuống dưới cái nòng súng của quân Trung Quốc như thế nào, tất cả sự hiểu biết về lịch sử đó sẽ sôi rọi hơn cho người ta hiểu vấn đề hơn, kiếm cách giải quyết vấn đề một cách duy lý hơn, hòa bình hơn. Và mà khi hiểu vấn đề thì cũng là một cách để mà tiến đến cái sự gọi là hiểu nhau hơn. Đó là tôi nghĩ là trong những ý nghĩa của cái câu chuyện đi kiện, làm cho Trung Quốc hiểu là phải chọn giải pháp đó. Thì rõ ràng mình ở một mặt nào mình chọn duy lý thay cho sự dàn xếp, chọn công bằng thay cho dàn xếp, mình đã chọn hòa bình thay cho cái chiến tranh có thể, mình đã chọn cái sự ứng xử văn minh trước cái cách tham tàn của Trung Quốc. Và tôi nghĩ là người Trung Quốc phải hiểu chuyện này. Vì dầu họ có thế nào thì họ cũng hiểu rằng là đối mặt với dân tộc Việt Nam, chiến tranh có thể là gây ra rất nhiều mất mát và đau khổ cho nền kinh tế, cho dân chúng, cho dân tộc của họ. Đáng tiếc rằng là điều này đáng lý ra phải được làm trước đây rất nhiều. Tức là những khẳng định là Việt Nam có thể kiện Trung Quốc thì có thể là vấn đề sẽ được giải quyết trước hơn, chứ không phải đợi đến như bây giờ. Nhưng mà dẫu sao, bây giờ cũng không quá muộn để làm chuyện này.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Trung Tĩnh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay về lá thư yêu cầu chính quyền Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa liên quan đến vấn đề chủ quyền tại Biển Đông.